chăm chiều, cho con yêu một Chúa thôi, để đời sẽ hết nỗi điều yêu. Chúa con mê say tình Ngài, để tình đời chẳng còn vương vấn, dâng mạng sống con cho Ngài, luôn sẵn sàng mình chẳng cho.
Ngày 28 tháng 4, Thánh Phêrô Sạc Nen, linh mục từ đạo. Phêrô Sạc Nen sinh ngày 12 tháng 7 năm 1803 tại Huế. Hồi đó Phêrô chăn chiên quanh vùng Belay. Một linh mục chú ý tới ngài, lo dạy dỗ và đưa ngài vào chủng viện Pru. Năm 1827, Phêrô Sạc Nen thụ phong linh mục và giúp họ đạo Ambert, sau đó làm cha sở Crozet. Nhưng thánh nhân mong ước đi truyền giáo cho dân ngoại, nhất là những dân tộc thiểu số còn kém văn minh vật chất. Cho nên năm 1831, Phêrô Sạc Nen xin vào dòng Đức Maria là dòng thừa sai giảng đạo, và thánh nhân đã được toại nguyện. Năm 1837, ngài được bề trên sai đến đảo Futina, một đảo nhỏ ít dân, còn sống hoang dã, hoang sơ dữ tợn. Tiểu sử trong dòng kể lại, ngay sau khi cha Phêrô Sạc Nen khấn dòng trong tu hội Đức Bà Maria, ngài được sai đi giảng đạo ở Úc Châu theo như lời ngài đã xin. Ngài cùng với cha Maria Niziev đã tới đảo Futina trong Thái Bình Dương, nơi danh Đức Kitô chưa hề được rao giảng, và tại hòn đảo hoang sơ này vẫn còn tập tục ăn thịt người. Phêrô Sạc Nen đã dốc toàn lực mở mang nước Chúa. Một tu sĩ phụ tá luôn sát cánh với ngài thuật lại cuộc đời truyền giáo của ngài như sau: làm việc dưới sức nóng nung của ánh mặt trời, ngài trở về nhà ướt đẫm mồ hôi, đói khát, mệt nhọc, nhưng vẫn vui tươi, nhanh nhẹn, tâm hồn sảng khoái như vừa trở về một nơi hạnh phúc. Đây không phải chỉ có một lần mà dường như ngày nào cũng vậy. Ngài không từ chối người dân Futuna điều gì cả. Đối với những ai ngược đãi mình, ngài luôn tha thứ và không khước từ họ, dù cho họ có dốt nát hủ lậu thế nào đi chăng nữa. Ngài luôn hiền dịu và tỏ lòng thương xót đối với mọi người. Bao giờ ngài cũng bào chữa cho họ, cho dù họ cứng cỏi cọc cằn, ngài cũng không xua đuổi. Ngài hiền lành vô địch đối với mọi người, và bằng mọi cách đón tiếp mọi người chẳng trừ ai. Thế nên chẳng lạ gì khi người dân ở đó gọi ngài là con người tốt bụng. Đây là một con người tốt bụng. Có lần ngài nói với anh em đồng nghiệp rằng, ở nơi truyền giáo khó khăn thì chúng ta phải là thánh nhân. Trong công cuộc gay go thế này, chúng ta phải thánh thiện mới được. Rao giảng Chúa Kitô và Phúc Âm, ngài chỉ nhận được những kết quả rất nhỏ bé. Dù vậy, ngài vẫn xác tín rằng việc truyền giáo là việc của loài người, đồng thời cũng là của Thiên Chúa nữa. Như lời Chúa nói, người thì lo gieo, kẻ khác sẽ gặt. Phaolô trồng, Apollo tưới, nhưng Thiên Chúa mới làm cho sinh hoa kết trái. Thánh Nhân luôn nỗ lực rao giảng đạo lý Kitô giáo và chống lại việc sùng bái các thần dữ. Nhiệt tình của Ngài đã gây nên nhiều ghen ghét, đe dọa tới mạng sống. Công việc giảng đạo của Phêrô Sạc Nên đã hủy bỏ được việc thờ cúng các thần, cho nên các tù trưởng ở Futuna không thể nào giữ dân dưới sự kềm kẹp của họ được. Thế là họ âm mưu giết Ngài một cách dã man, hy vọng rằng Ngài chết đi thì mầm sống Kitô giáo Ngài gieo vãi cũng sẽ mai một và chết theo. Nhất là khi vua đảo, vua của hòn đảo ấy, nghe tin rằng là chính con trai của ông ta cũng đi theo đạo, thì ông lập tức ra lệnh hành hình và đánh đập Phêrô Sạc Nên cho đến chết. Nhưng hôm trước ngày Ngài từ đạo, như một tiên tri Ngài nói, tôi có chết cũng không sao. Kitô giáo đã ăn rễ sâu ở đảo này rồi, nên tôi có chết, đạo cũng không mất được. Máu của Thánh Phêrô Sạc Nên từ đạo đã sinh ích trước hết cho dân ở Futuna, vì chỉ ít năm sau, tất cả đã tin vào Chúa Kitô, người dân đã trở lại đạo. Hơn nữa, còn có ích cho các đảo khác ở Úc Châu, nơi mà ngày nay đã mọc lên nhiều hội thánh phồn vinh, mà tất cả đều xưng nhận Thánh Phêrô là vị từ đạo tiên khởi của mình. Ngày 28 tháng 4 năm 1241, Thánh Phêrô Sạc Nên bị sát hại. Nhưng ít lâu sau, toàn thể dân đảo Futuna đã trở lại đạo Công giáo. Đức tin từ Futuna lấn sang các đảo lân cận ở Oceania. Thưa anh chị em và các bạn, qua câu chuyện của Thánh Phêrô Sạc Nên, chúng ta thấy tính ghen tị đã xui khiến người ta làm nhiều điều xấu. Các tù trưởng, rồi các thầy cúng bái, thấy Phêrô Sạc Nên được dân chúng yêu quý, và dân chúng không còn đi theo các thầy nữa, và con trai của tù trưởng cũng đã trở lại đạo, cho nên tù trưởng và những thầy cúng ấy ghen tị, ghen tức và sát hại, để muốn rằng là tiêu diệt cả đạo thì phải tiêu diệt luôn cái con người mà truyền đạo ấy. Nhưng mà họ quên được, quên một điều là máu từ đạo sinh đạo, máu các thánh từ đạo sẽ sinh đạo, chứ không phải là khi người ta giết các thánh từ vì đạo thì đạo cũng bị diệt theo, hoàn toàn ngược lại. Một điểm nữa mà chúng ta thấy nơi Thánh Phêrô Sạc Nên, đó là người dân ở đó, ở cái đảo đó, rất sẵn lòng lắng nghe cho Sạc Nên giảng dạy. Một trong những người dân đã nói như thế này, thưa anh chị em, họ nói như thế này: vị linh mục này yêu mến chúng tôi, và chính Ngài đã thực hành trước hết những điều người dạy chúng tôi làm. Vị linh mục ấy đã yêu mến người dân, và trước khi dạy, trước khi nói thì đã sống và đã làm. Đó là điều mà làm cho người dân họ mới quyết tâm họ trở lại đạo, ngay cả khi Phêrô Sạc Nên bị giết chết, bị từ vị đạo, thì người dân ấy vẫn nhớ lại những điều mà Phêrô Sạc Nên đã giảng, vì giảng bằng chính cuộc sống của mình, và giảng bằng chính cuộc sống yêu mến phục vụ người dân, không hề có sự giận hờn, ghen tức, thù oán, loại trừ, đố kỵ, chỉ có xót thương và xót thương mà thôi. Ngày hôm nay anh chị em mình đi loan truyền tin mừng lòng thương xót Chúa, cũng có thể gặp những chống đối, gặp những ghen tị, gặp những đố kỵ, thì điều cần thiết đó là nhìn vào gương của Thánh Phêrô Sạc Nên, kiên nhẫn, dịu hiền, tha thứ đón nhận, không có đố kỵ và ghen tị ngược lại với họ, nhưng luôn luôn yêu thương họ. Làm sao để người ta gọi mình là ô, đây là một người tốt bụng, một tông đồ lòng thương xót Chúa, là một người tốt bụng, là một người yêu mến họ và là người sống những điều mình rao giảng. Thánh Phaolô khoan, Phêrô hiếu và Thánh Gioan Bautista thành linh mục và thầy giảng từ đạo Việt Nam. Thánh Phaolô Phạm Khắc Khoan linh mục với hai thánh Phêrô Nguyễn Văn Hiếu và Gioan Bautista Đinh Văn Thành đã chịu chết vì đạo Chúa ngày 28 tháng 4 năm 1840. Thánh Phaolô khoan. Phaolô khoan sinh năm 1771 tại làng Bồng Hải, tỉnh Ninh Bình, trong một gia đình Công giáo đạo đức. Nhờ lời cầu nguyện của cha mẹ, Phaolô khoan đã được Chúa gọi giúp việc Chúa. Lớn lên, cậu đã xin gia nhập chủng viện và sau khi mãn khóa thần học, thầy Phaolô khoan được thụ phong linh mục. Đức cha sai ngài đến giúp cho họ đạo Kẻ Vĩnh và Phúc Nhạc. Cha Phaolô khoan hết sức lo chu toàn chức vụ, hàng ngày hoạt động tông đồ, lo dạy dỗ giáo dân, cử hành các bí tích, khuyến khích những người bệnh hoạn hoặc chảnh mảng việc đạo. Ngoài ra, cha còn phụ trách hai họ nhỏ là Đông Biên và Tôn Đạo. Mỗi tháng cha đến dâng thánh lễ, giải tội và khích lệ giáo hữu hai họ lẻ đó. Mỗi lần đi như vậy, cha thường dẫn theo các thầy giảng để giúp dạy giáo lý và thăm viếng các gia đình. Lúc đó, vua Minh Mạng bắt đạo gắt gao. Nhiều giáo hữu bị bắt, các linh mục bị truy nã. Dù vậy, cha khoan vẫn không sợ. Lòng nhiệt thành vì các linh hồn khiến cha coi thường các lời đe dọa. Cha vẫn đi lại giúp các họ nhỏ. Ngày 24 tháng 8 năm 1837, theo thường lệ, cha đến làm lễ ở họ Đông Biên. Có hai thầy giảng là Phaolô Nguyễn Văn Hiếu, người làng Đồng Chuối, và Gioan Bautista Đinh Văn Thành, quê ở Phát Diệm cùng đi. Trên đường trở về, cả ba cha con bị bắt và giải về Ninh Bình. ở Ninh Bình, cha Khoan cùng với hai thầy giảng bị tống ngục. Các quan tìm mọi cách khuyến dụ các ngài bỏ đạo. Một hôm, quan tổng trấn mời ngài đến và nói: "Ta muốn kết thân với ông, chỉ muốn tìm cách cứu mạng ông thôi." Ông chịu khó chấp nhận bước qua thập giá đi. "Tôi cứu." Cha trả lời: "Mấy tháng qua ở tù tôi đã suy tính kỹ lắm rồi. Nhưng càng nghĩ tôi càng xác tín hơn, càng cương quyết giữ vững đức tin cho đến chết." Rồi cha kể lại: "Khi đó Thế Tổ Gia Long, phụ thân của Hoàng đế, ra Hà Nội. Chúng tôi có đến ra mắt. Người hứa cho chúng tôi giảng đạo, xây nhà thờ và các nhà bác ái. Người yêu cầu chúng tôi cổ động dân chúng sống thuận hòa và chăm chỉ làm ăn. Từ đó đến nay chúng tôi vẫn vâng lệnh vua, nhắc nhớ bà con làm điều tốt, tránh điều xấu. Tôi thờ vua trên trời và tuân phục vua dưới đất. Tôi vẫn xin vua trên trời ban ân phúc cho các quan, để thờ các ngài được thái bình thịnh trị. Sau hôm nay quan lại bảo chúng tôi bỏ lệnh tiên đế mà chúng tôi đã tuân hành biết bao năm nay." Quan hỏi: "Thế ông không muốn sống à?" "Thưa quan, mọi sinh vật đều muốn sống, huống chi là con người có suy nghĩ. Ai biết giá trị cuộc sống mà không ham sống. Thế nhưng với Kitô hữu, chết là cách sống đời đời trên thiên đàng." Quan quát lên: "Ai bảo ông là có thiên đàng?" "Đó là chuyện đương nhiên. Như nhà vua vẫn ban thưởng cho những trung thần, thì Chúa Trời Đất lại không ban thưởng cho những tôi trung đã phục vụ người cho nên chết sao, thưa quan? Nơi tưởng thưởng đó chúng tôi gọi là thiên đàng." Quan lại hạch: "Vậy ai dạy cho ông biết là có Chúa Trời Đất?" "Thưa, không cần ai dạy cả. Chính trời đất muôn vật và trật tự lạ lùng của vũ trụ là cuốn sách mở ra dạy cho ta bài học đó, thưa quan. Nhìn ngắm những công trình kỳ diệu của thiên nhiên, tức khắc ta phải nhận ra rằng có đấng sáng tạo và giữ gìn nó. Chính trời đất nói lên cho mọi người biết có một đấng toàn năng tạo thành. Chúng tôi gọi đấng ấy là đấng tạo hóa, là vua cả trời đất, hay là Đức Chúa Trời, là đấng loài người phải tôn thờ kính mến trên hết." Hết khuyên lơn nài nỉ đến hăm dọa tra tấn, nhưng các ngài vẫn cương quyết trung thành theo Chúa. Các quan hy vọng với thời gian có thể lay chuyển được lòng tin của các ngài, nên cứ kéo dài việc giam cầm khuyên bảo. Các ngài phải chịu ngục tù như thế gần 3 năm trời. Thỉnh thoảng quan gọi các ngài ra đề nghị bước qua thập giá. Một lần khi quan bảo cha Khoan là bước qua thập giá, ngài nói: "Ồ, quan khuyên tôi dẫm lên thập giá là điều không hợp lý chút nào." Quan liền hỏi: "Tại sao không hợp lý?" Cha giải thích: "Ồ, nếu nước nhà gặp cơn nguy biến mà quan đào tẩu trốn thoát thì quan thật là hèn nhát. Tôi cũng vậy thôi. Tôi là chiến sĩ của vua cả trên trời. Trong lúc đạo người bị bắt bớ mà tôi sợ chối bỏ người thì tôi đâu còn xứng đáng với người nữa." Khi thấy cha Khoan cũng như hai thầy Phêrô Hiếu và Gioan Bautista thành vẫn cương quyết theo Chúa, luôn thản nhiên nhẫn nại dù bị hành hạ dã man, không bao giờ trách mắng dù bất cứ lý do gì, vẫn không trách mắng, chỉ lặp đi lặp lại: "Dù sống dù chết, chúng tôi không bao giờ bỏ đức tin." Dù sống dù chết, chúng tôi không bao giờ bỏ đức tin. Quan buộc lòng đề án về kinh xin sự chạm. Nghe tin ấy, các ngài rất vui mừng tạ ơn Chúa vì thấy mình sắp được đổ máu ra để làm chứng cho Chúa. Bản án đã được nhà vua phê chuẩn. Thế là cha Phaolô khoan với hai thầy Phêrô Hiếu và Gioan Baptista Thành được dẫn ra pháp trường. Cha khoan xin phép nói đôi lời với giáo dân. Thưa đồng bào và các bạn hữu, chúng tôi không phạm tội ác, không chống lại vua, không lỗi luật nước. Chúng tôi chết chỉ vì là Kitô hữu và vì không chịu bỏ đạo Kitô. Chúng tôi chết vì chỉ là Kitô hữu. Chỉ vì là Kitô hữu và vì không chịu bỏ đạo Kitô là đạo duy nhất chân thật. Hôm đó là ngày 28 tháng 4 năm 1840, các ngài chịu chết vì Chúa. Lúc đó, cha Khoan được 69 tuổi, thầy Hiếu 63 tuổi và thầy Thành 44 tuổi. Ngày 27 tháng 5 1900, Đức Thánh Cha Liêu thứ 13 đã tôn phong các ngài lên bậc trần phước. Và Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã tôn phong các ngài lên bậc hiển thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988. Amen.